đảo Việt Nam, thống nhất thăng bằng chung từ đây. Một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia. Ta cùng vui trong lãnh đạo vàng dạng lời tốt phương, vàng ca đón chào và sao Việt Nam.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý khán giả Đài Phật Giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, mùng 10 tháng 10 dương lịch 2014, tức ngày 17 tháng 9 âm lịch Giáp Ngọ. Trước hết, xin mời quý khán giả nghe bản tin trong tuần.
Bản tin trong tuần: Đức Phật đản sanh sớm hơn 2 thế kỷ là khám phá mới của UNESCO, cơ quan văn hóa Liên Hiệp Quốc. Ông Robin Cunningham thuộc trường đại học Durham, Anh, nhà khảo cổ cầm đầu cuộc khai quật, nói với hãng thông tấn Al Jazeera đầu tuần này về sự khám phá đang gây xôn xao trong giới nghiên cứu Phật giáo trong hơn một tuần qua. Nhóm 40 nhà khảo cổ đã tìm thấy một kiến trúc dường như là một điện thờ bằng gỗ nằm bên dưới ngôi đền bằng gạch ở bên trong ngôi đền thiêng liêng Maya Devi tại Lâm Thị Ni, và một nơi thờ phượng cổ được xem là nơi địa điểm Đức Phật đản sinh ở miền nam Nepal, gần biên giới Ấn Độ. Maya Devi là tên của hoàng hậu Maya, mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa Cô Đàm.
Các dấu vết tìm thấy ở ngôi đền gỗ đã được kiểm nghiệm một cách khoa học và được xác định thời điểm là thế kỷ thứ Sáu. Điều này có nghĩa là ngôi đền bằng gỗ đã có từ 300 năm trước mọi di tích Phật giáo khác mà thế giới từng biết. Ông Cunningham nói, niên đại này ủng hộ những truyền thống Phật giáo bên vực cho một biên niên sử lâu dài hơn cho cuộc đời của Đức Phật, khác với những truyền thống cho rằng Ngài ra đời khoảng 400 năm trước công nguyên. Ông cũng nói, các nghiên cứu trước đây về thời sơ khởi của Phật giáo đều dựa trên những văn bản ký lục và những biên niên sử được biên soạn sau nhiều thế kỷ truyền miệng, vì Đức Phật đã sống cách một thời gian rất lâu trước khi chữ viết xuất hiện ở Nam Á.
Biết chính xác hơn về thời gian Đức Phật ra đời sẽ giúp các sử gia cũng như những nhà Phật học biết rõ hơn về bối cảnh xã hội và kinh tế trong thời của Đức Phật và ảnh hưởng của những yếu tố này trên giáo pháp của Ngài. Vùng Lâm Tỳ Ni được khám phá năm 1896, nay di tích Phật giáo này được UNESCO công nhận là một di sản văn hóa của thế giới. Hàng triệu người vẫn đến hành hương nơi đây mỗi năm. Bà Ernia Bokova, Tổng Giám đốc UNESCO, kêu gọi thế giới nên có thêm những cuộc nghiên cứu khảo cổ, gia tăng nỗ lực bảo tồn và củng cố thêm cho Lâm Tỳ Ni, trong lúc di tích này sẽ thu hút thêm du khách đến nơi đây.
Ấn Độ, trường đại học Nalanda mở lại sau 800 năm. Đại học Nalanda nằm về phía đông tỉnh bang Bihar, lần đầu tiên được thiết lập vào thế kỷ thứ 5 dưới triều đại Gupta. Ngôi trường từng thu hút hàng ngàn học giả và các nhà tư tưởng trên toàn thế giới, nhưng đã bị quân xâm lăng Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ hủy diệt năm 1193. Đại học mới sẽ trải rộng trên 443 mẫu Tây, khởi từ địa điểm nguyên thủy của ngôi trường.
Hiệu phó của trường nói, có hơn 1.000 sinh viên từ 40 quốc gia ghi danh vào Đại học Nalanda, nhưng chỉ có 15 sinh viên được chọn trong số có một sinh viên từ Nhật Bản và một từ Bhutan, cùng một số khác từ Ấn Độ. Sẽ có thêm sinh viên ghi danh vào tháng 9 này. Công trình sẽ hoàn tất vào năm 2020, nhưng theo báo cáo thì công trình đang gặp khó khăn để khởi sự, nên các khóa học sẽ được tạm thời giảng dạy tại trung tâm họp báo địa phương.
Đại học Nalanda sẽ có 7 phân khoa dạy các môn khoa học, triết học, tôn giáo học và khoa học tự nhiên. Trường được chính phủ Ấn Độ tài trợ và được sự ủng hộ của 18 quốc gia trong hội nghị thượng đỉnh Đông Á, gồm cả Trung Quốc, Singapore và Úc Đại Lợi.
Hai đại học Hoa Kỳ cắt quan hệ với Viện Khổng Tử của Trung Quốc. Theo tin Reuters, Đại học Pennsylvania State vào hôm thứ Tư thông báo sẽ chấm dứt mối quan hệ 5 năm với Viện Khổng Tử vào cuối năm nay, vì lý do bất đồng quan điểm với cơ quan chính phủ của Trung Quốc hiện kiểm soát và tài trợ các viện này. Các viện Khổng Tử này được xem như cánh tay tuyên truyền đội lớp văn hóa và giáo dục ngôn ngữ. Bà Susan Welch, khoa trưởng văn khoa tại Đại học Pennsylvania State, tuyên bố rằng nhiều mục tiêu của chúng tôi không đi đôi với các mục tiêu của Văn phòng Hội đồng Trung văn Quốc tế, được mệnh danh là Hán Bang, một cơ quan của chính phủ Trung Quốc tài trợ các viện Khổng Tử khắp thế giới.
Ngày 25 tháng 9, Đại học Chicago cũng cắt quan hệ với Viện Khổng Tử. Các giáo sư tại Đại học Chicago cũng như Đại học Pennsylvania State đều than phiền rằng các viện Khổng Tử này quá gắn bó với chính phủ Trung Quốc, vốn coi chúng là công cụ tuyên truyền thuộc quyền lực mềm, soft power, trong khi rao giảng ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc. Đặc biệt là thái độ tự kiểm duyệt liên quan đến các đề tài nhạy cảm như chế độ cai trị của Trung Quốc tại Tây Tạng và cuộc thảm sát sinh viên vận động dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh năm 1989. Những động thái này diễn ra trong lúc các cuộc biểu tình đang có, lớn mạnh tại Hồng Kông, nơi các nhà hoạt động dân chủ đang chiếm các khu rộng lớn trong thành phố. Hồng Kông là một trục thương mại quốc tế đã nằm dưới sự kiểm soát của lục địa từ năm 1997, khi Trung Quốc lấy lại quyền cai trị trên cựu thuộc địa của Anh.
Hoa Kỳ có gần 500 viện Khổng Tử cung cấp ngân quỹ và đưa ra các chương trình giảng dạy văn hóa và ngôn ngữ Trung Hoa cho các đại học và các hệ thống trường công tại Mỹ. Ngoài ra, còn có thêm hàng trăm viện Khổng Tử khác trên toàn thế giới. Tại Canada tuần này, một số ủy viên trong Sở Giáo dục thành phố Toronto cho biết rằng họ sẽ đưa ra đề nghị hủy bỏ việc triển khai một viện Khổng Tử đã được lên kế hoạch tại đây.
Tiếp theo là lá thư tuần thứ ba của Thượng tọa Thích Giáp Đặng, quyền chủ tịch văn phòng hai viện Hóa Đạo, trình bày về diễn tiến việc tạo mại ngôi chùa Phật Quang ở Little Saigon, Nam California, Hoa Kỳ, làm cơ sở sinh hoạt cho văn phòng hai viện Hóa Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ.
Lá thư hàng tuần số 3 của văn phòng hai viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ về việc tạo mãi cơ sở giáo hội tại Little Saigon, miền Nam California, Hoa Kỳ.
Pháp lý của giáo hội và ngôi chùa chung.
Lại một tuần lễ vô cùng bận rộn, từ câu hỏi có thể làm được gì quý Phật tử nhiều nơi đang bắt tay vào việc tổ chức gây quỹ. Những tấm lòng, những bàn tay không phải chỉ cho riêng một địa phương, một tổ chức mà cho ngôi chùa chung của giáo hội. Chữ chung đó nói lên cả hai phương diện trừu tượng và cụ thể.
Màng mặt của Phật Pháp.
Phật giáo được truyền đến Việt Nam trước Trung Quốc. Trung tâm Phật giáo Ly Lâu ra đời trước ngôi chùa Bạch Mã ở Lạc Dương bên Tàu. Nhiều giai đoạn thăng trầm tạo nên những khúc quanh quan trọng của lịch sử đạo Phật trong lòng dân tộc Việt. Sự tồn tại của Phật Pháp là sự hiện hữu của ba tạng kinh điển và bốn chúng đệ tử Phật. Từ một nền đạo được xây dựng hơn 20 thế kỷ, tới phong trào chấn hưng ở tiền bán thế kỷ 20, làm cơ sở thành lập các tổ chức Phật giáo tại ba miền Bắc, Nam, Trung, để rồi kết hợp thành Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Đó là tiền thân của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết từ vai trò hội chủ của Tổng hội Phật giáo Việt Nam trở thành vị tăng thống đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, là một biểu tượng nối tiếp dòng mạng mạch. Bản hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra đời đầu năm 1964 trở thành văn kiện quan trọng về cơ cấu tổ chức cũng như về tính đặc thù của đạo Phật Việt.
Những hy sinh cho sự sống còn của giáo hội.
Vận nước ngửa nghiêng hơn nửa thế kỷ qua đã ảnh hưởng không nhỏ sự tồn tại của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ nỗ lực bảo vệ hiến chương năm 1966 tới bao nhiêu khổ nạn từ biến cố năm 1975, khi nhà cầm quyền Cộng sản đưa ra chính sách gom tất cả tổ chức Phật giáo thành một cơ chế dưới sự quản trị của Ban Tôn giáo Nhà nước vào năm 1980, thì chư tôn giáo phẩm dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã khẳng định sự tồn tại của một giáo hội dân lập không thuộc mặt trận Tổ quốc. Thái độ đã đưa quý ngài vào lao tù quản thúc hàng mấy mươi năm sau đó. Vì thế, và đường hướng của giáo hội, đặc biệt là lập trường đối với tự do dân chủ, nhân quyền cho dân tộc, đã tạo nên bao nghiệt ngã đánh phá từ trong ra ngoài, đã có những giai đoạn đầy xáo trộn, nguy nan cho giáo hội, trong lẫn ngoài nước. Chư tôn lãnh đạo tối cao kiên trì bảo vệ sự tồn tại một giáo hội đồng hành với dân tộc nhưng không bị thế tục hóa, độc lập với chế độ đương quyền nhưng không quay lưng với nỗi đau thương của dân tộc, kêu gọi sự đồng tâm hợp lực của một liên minh dân tộc, đồng thời duy trì một thực thể tôn giáo thiêng liêng không mang màu sắc đảng phái.
Trách nhiệm của chúng ta.
Hiện tình đất nước và hoàn cảnh của giáo hội bắt buộc người Phật tử Việt Nam hải ngoại phải đặt rõ vai trò và trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của giáo hội. Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo và giáo hội các châu, đặc biệt tại Hoa Kỳ, phải theo đuổi những nguyên tắc quan trọng trong hoạt động chung, trước hết là tuân thủ sự chỉ đạo của Hội đồng Lưỡng viện trong nước, dưới lãnh đạo tối cao của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, một tổ chức mang danh nghĩa của giáo hội mà không thừa hành sự lãnh đạo của giáo hội trong nước là hữu danh vô thực. Thứ đến là nuôi dưỡng một nhận thức rõ ràng về những giá trị của Phật Pháp, của tinh thần dân tộc chân chính, và thế nào là quyền làm người trong ý nghĩa phổ quát. Không có sự hiểu biết đầy đủ những trọng điểm đó rất dễ bị sai lạc. Sau cùng, chúng ta cần ý thức sự tồn tại của giáo hội, phải vượt lên trên những quan niệm cá nhân và lấy cái chung làm nền tảng. Khả năng tồn tại liên tục của giáo hội cho nhiều thế hệ mai hậu chỉ có thể có khi chúng ta xây dựng được một cơ cấu mà nhân sự có thể thỉnh cử, hoán chuyển theo các nhiệm kỳ.
Pháp lý giáo hội và ngôi chùa chung.
Trước Phật đản năm 2014, Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo trong một chỉ thị đã nêu ra hai Phật sự trọng yếu là kiến tạo một ngôi chùa chung của giáo hội và xác lập cơ sở pháp lý của giáo hội đối với luật pháp địa phương. Hai điều đó tuy khác nhau hoàn toàn nhưng lại liên hệ mật thiết. Không có pháp lý rõ ràng thì không thể nói cái gì thật sự thuộc chủ quyền chung của giáo hội. Nỗ lực kiến tạo cơ sở chung, chùa Phật Quang là sự cụ thể hóa chủ quyền chung của giáo hội. Chính vì điểm này mà tăng ni, Phật tử nhiều nơi đồng thanh hưởng ứng lời kêu gọi tài chánh, tạo mãi cơ sở giáo hội tại miền Nam Cali. Sự nhiệt tình của các chùa Việt, quý Phật tử xa gần cho thấy niềm tin tưởng vào pháp lý, vào nguyên tắc, vào tinh thần chung, chứ không phải ở cá nhân nào. Điều đó tự nó đã nói lên quan niệm rõ ràng của các thành viên giáo hội và những Phật tử hữu tâm. Chúng ta phải học được bài học quá khứ và quyết tâm cải thiện những gì cần thay đổi. Sự tạo lập ngôi chùa Phật Quang tại miền Nam Cali không còn là một công trình xây chùa bình thường, mà là một khẳng định rõ về nguyên tắc chung, tinh thần chung và trách nhiệm chung của Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo và Phật tử Việt Nam khắp năm châu.
Con số tuần này.
Chiều Chủ nhật vừa qua, cùng lúc Văn phòng 2 nhận hai khoản tiền cúng dường. Đầu tiên là 2.000 Mỹ Kim do Phật tử từ Việt Nam cúng dường và do Hòa Thượng Thích Nguyên Lý chuyển giao. Số tiền thứ hai, 50.000 Mỹ Kim, của một Phật tử ẩn danh ở Houston cúng dường. Hai con số rất sai biệt, nhưng khó so sánh giá trị. Tất cả là ở tấm lòng và đều mang ý nghĩa quan trọng. Một Phật tử tại Pháp gửi cho mượn 10.000 euro với một bức thư ngắn cảm động. Một ngôi chùa ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ không có trong danh sách liên lạc của giáo hội, đứng ra vận động gửi về số tiền 4.750 Mỹ Kim. Một gia đình Phật tử ở Montreal, Canada, đứng ra vận động người thân gửi về cúng dường 1.200 gia kim, và nhiều hơn nữa, tất cả không vì quen biết cá nhân mà vì giáo hội, vì ngôi chùa chung. Chúng ta có một quãng đường dài để đi, nhưng cần nhắc nhở nhau rằng nếu có một cố gắng nào đó vượt ngoài sự vị kỷ cá nhân và nói lên được tinh thần trách chung với đạo, với đời, thì đây là cơ hội để thể hiện. Nguyện cầu những tấm lòng cao đẹp của Phật tử bốn phương sẽ là nhân tố chính để ngôi chùa chung của giáo hội được sớm hoàn thành. Dallas, ngày 2 tháng 10 năm 2014, Tỳ kheo Thích Giác Đặng.
Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ vừa khai mạc tại Chùa Từ Bi, thành phố Dallas, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, và tiếp diễn suốt 3 ngày 10, 11 và 12 tháng 10 năm nay. Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã gửi tới đại hội bản huấn từ, đồng thời Đại lão Hòa Thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hóa Đạo cũng gửi bản đạo từ. Hôm nay, xin mời quý vị nhà nghe bản huấn từ qua chính giọng đọc của Đức Tăng Thấm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức hòa thượng trưởng tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa quý nam nữ cư sĩ và đồng bào Phật tử hải ngoại, thời gian gần đây Hội đồng Hướng Nguyện trong nước được ai tin vui là Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo đã chính thức đăng bà Pháp lý Hoa Kỳ dưới tên chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, chứ không là danh xưng chưa phù hợp như trước đây. Thứ đến là việc tạo mãi cơ sở mới đang tiến hành tốt đẹp dưới danh xưng giáo hội, chứ không do cá nhân làm sở hữu chủ như trước kia. Hôm nay, Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ lần 2, nhiệm kỳ 6 tổ chức tại Chùa Từ Bi ở thành phố Dallas trong 3 ngày 10, 11 và 12 tháng 10 năm 2014. Tin vui thứ ba đến với giáo hội và đồng bào Phật tử trong nước. Trang sử mới của giáo hội tại ngoại vừa mở ra với đại hội kỳ này, báo hiệu sự trang nghiêm và thanh tịnh đang hình thành. Trong niệm đạo, tôi gửi lời chào và cầu chúc đại hội thành công viên mãn trong chí nguyện Bồ Tát Hạnh, vốn là nền tảng cho hành nguyện độ sinh của Phật giáo Việt Nam. Chưa hề dừng bước suốt hơn 2.000 năm lịch sử đất nước, gốc khổ đau của dân tộc và thế giới là tham sân si, phát xuất từ vô minh, nhược và biến kế sở chất. Ngày nay còn thêm mối nguy mới hãm hại quê hương là sự sợ hãi. Vì sợ hãi mà con người rời xa lý tưởng đạo hạnh, vì sợ hãi mà con người im lặng trước bao bất công xã hội, trước nạn nội xâm và ngoại xâm đang làm điêu linh nổi giống, sợ hãi biến người Phật tử hành động ly nghiệp thành người Phật tử hành động tạo nghiệp. Giải quyết sự sợ hãi là chọn lựa làm người tự do thay vì làm dân nô lệ. Thưa Hoàng giáo lý trí tuệ, người Phật tử biết rằng hùng lực và dũng lược không gì khác hơn là sự hóa thân từ mối sợ hãi. Với ai khác, sợ hãi là sự yếu hèn, nhưng thế, nhưng với người Phật tử thì lại hóa thành sức mạnh cung uy. Trí tuệ cùng với đại tử bi là con đường phát huy năng lực vượt khỏi nghiệp, nhắm đến giác ngộ và cứu độ phổ quát. Mỗi khi tụng lời hồi hướng là một lần chúng ta ý thức tới sự chuyển vận công hạnh cá nhân giúp người khác cứu ngộ. Đức Phật không diệt, chánh pháp không suy tàn. Bao lâu còn những người con Phật lấy mục đích làm cả tiến tới giác ngộ cho các chúng sinh hữu tình. Thực tại nhân sinh biểu lộ qua kinh nghiệm tôn giáo mà Phật giáo là cần được cứu sinh. Cho nên ngôi chùa Phật Quang mà chư tôn đức tăng ni và Phật tử đang gửi dưỡng tại miền Nam California là công trình trọng yếu. Đây sẽ là nơi giúp đỡ tu học và hành động lợi tha cho sự chứng ngộ tự nội bằng thánh khí, là khuấy nguồn cho tất cả mọi đạo hạnh, đạo lực, là nơi diệt trừ tham sân si và sự sợ hãi đang đẩy con người vào nơi tranh chấp phân biệt, vong thân, phản chấp, vô ích. và hội đồng lưỡng viện tán thán công đức vô biên của chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử đóng góp cúng dường cho sự tạo mái ngôi chùa Phật quang của giáo hội. Đại hội ấy cùng nhau khai mở cánh khí, đem tinh thần này về mỗi địa phương hòa chung Phật tử, thực hiện đúng bản chất của danh và tướng, tâm không dao động vì các đối tượng bên ngoài, thoát ly mọi đối lập nhị biên, tranh chấp vị kỷ, làm tiêu hóa nghĩa vụ cao cả, chuyển vận thời thế của người Phật tử Việt Nam. Đồng thời, thừa hưởng gia trị lực của chư Phật, chư Bồ Tát vượt mọi chướng ngại để phát huy giáo hội tại hải ngoại. Xin chư tôn đức tăng ni hãy phát huy bản thể của tăng già mà hòa hiệp trong tinh thần thương kính, thương thuận, thương giáo, thương sám để đóng góp vào việc triển dương chánh pháp cho mọi loài chúng sinh. Chư vị cư sĩ thiện trí thức hãy đoàn kết lại làm chỗ dựa cho giáo hội trường tồn, đồng thời đóng góp đem lại cho đất nước và dân tộc các tự do cơ bản, nhân quyền và dân chủ. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử an tâm an lạc, phước khí trang nghiêm để hoàn thành sứ mạng mà lịch sử Phật giáo Việt Nam giao phó. Thanh Minh Thiền Viện, Sài Gòn, ngày 7/10/2014, để ngũ tăng thông giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Sa Môn Thích Quảng Độ.
Ngày 10 tháng 10 hôm nay cũng là ngày thế giới chấm án tử hình, với tiêu án tội tử hình là vô nhân đạo. Ông Võ Văn Ái, nhân danh Ủy ban Bảo vệ quyền là người Việt Nam và cơ sở quê mẹ hành động cho dân chủ Việt Nam, lên tiếng kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam tham gia ký kết bản quy tắc không bó buộc thứ hai liên hệ với Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị nhằm xóa bỏ án tử hình và tức khắc đình chỉ tạm thời án tử hình như bước đầu tiên xóa bỏ án tử hình. Thẩm Ái cho biết, tội tử hình vi phạm quyền sống được đề cao trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Hơn nữa, tội này đặc biệt nguy hiểm tại một quốc gia độc đảng và độc tài như Việt Nam, nơi mà pháp luật bị khống chế theo pháp luật đảng. Mỗi công nhân đều có thể lãnh án tử hình cho những tội nói là vi phạm an ninh quốc gia, nhưng kỳ thực chỉ vì sử dụng quyền tự do ngôn luận lên tiếng đòi hỏi dân chủ hay nhân quyền. Tại Việt Nam hiện đang có hơn 700 người đang chờ hành quyết vì Việt Nam chưa mua được thuốc độc chích vào nạn nhân. Còn loài laser Việt Nam chế tạo khiến kẻ tử hình đau đớn nhiều giờ. Con số chính xác về án tử hình hàng năm không ai biết được. Kể từ năm 2004, sau chiến dịch tố cáo án tử hình tại Việt Nam của Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền tại Liên Hiệp Quốc và trong công luận thế giới, nhà cầm quyền Hà Nội đã ra nghị định cấm việc công bố thống kê các án tử hình và các cuộc hành quyết hàng năm, xem đây là bí mật quốc gia. Nhân dịp này, xin mời quý khán giả nghe cuộc phỏng vấn ông David Nolte thuộc vụ Á Châu của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền về ngày quốc tế này do Đại Á Châu Tự Do thực hiện.
Ngày 10 tháng 10 là ngày Thế giới chống án tử hình lần thứ 9. Nhân dịp này, đài chúng tôi đã phỏng vấn ông David Nolte, Giám đốc Văn phòng Châu Á của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, về việc Liên đoàn quyết định tham gia chiến dịch chống án tử hình. Cuộc phỏng vấn do Ý Lan thực hiện và trình bày cùng Thanh Quang.
Xin chào ông David Nolte, ông là Giám đốc Văn phòng Á Châu của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền. Xin ông cho biết vì sao Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền gia công trong chiến dịch chống án tử hình?
The FIDH wants to support a world momentum for abolition of death penalty worldwide. We are part of the World Coalition Against Death Penalty.
Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền muốn hậu thuẫn xung lượng vận động cho sự xóa bỏ án tử hình trên toàn thế giới. liên đoàn chúng tôi là thành viên của Liên minh Thế giới chống án tử hình, quy tụ hàng trăm tổ chức trên khắp năm châu, kể các quốc gia châu Á và châu Âu. Chúng tôi cùng nhắm mục tiêu là thuyết phục các chính phủ xóa bỏ án tử hình.
Năm nay, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Liên minh Thế giới chống án tử hình có những hoạt động gì thưa ông?
This year we are commemorating the 9th World Day against Death Penalty. The FIDH and the other members of the Coalition Against Death Penalty.
Năm nay chúng tôi kỷ niệm lần thứ 9 Ngày Thế giới chống án tử hình. Liên đoàn quốc tế và các thành viên thuộc liên minh cùng đề cao tiêu đề án tử hình là vô nhân đạo. Dù cách hành quyết như thế nào, chúng tôi đều biết rằng người bị xử chịu đau đớn một cách bất nhân. Tại Paris, nơi đặt trụ sở của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, chúng tôi tổ chức một cuộc biểu dương lớn gọi là làng xử tử hình. Ở đây, chúng tôi triển lãm tất cả mọi cách thức hành quyết được sử dụng trên thế giới để minh xác tính chất vô nhân đạo của án tử hình. Ví dụ, những cách thức khác nhau vẫn còn sử dụng ở châu Á như treo cổ, xử bắn, chích thuốc độc, hành hình, ném đá, v.v. Ở đây tôi muốn đưa ra một hình thức của cái gọi là cải cách trong án tử hình tại Việt Nam, được sắc luật ban hành năm nay về việc chích thuốc độc thay vì xử bắn, cách thức mà người ta gọi là cải tiến án tử hình cho có vẻ nhân đạo hơn. Chúng tôi cần nhấn mạnh ở đây rằng kiểu cải tiến như thế chẳng làm thay đổi tí gì sự vô nhân của án tử hình. Mọi cuộc hành quyết đều bất nhân.
Có những hoạt động gì khác đặc biệt cho châu Á không?
One key action is to do some advocacy in order to increase the transparency of governments in regard to the practice of death penalty.
Một hành động chủ yếu là ủng hộ sự gia tăng tính minh bạch của các chính phủ về án tử hình. Ngày nay ở châu Á đang có một số chính quyền như Trung Quốc và Việt Nam chẳng minh bạch tí nào trên án tử hình. Các nước này không công bố số thống kê những cuộc hành quyết. Điều này cho phép các chính quyền độc đoán tiếp tục hành quyết nhân dân của họ mà chẳng sợ ai tố cáo, cùng lúc đánh lừa dư luận quốc tế về số lượng hành quyết hàng năm rất thấp. Tại Việt Nam, chúng tôi rất quan tâm về sự kiện dùng án tử hình cho những tội phạm chống an ninh quốc gia. Các tội phạm này khá mơ hồ, và chúng tôi e ngại rằng Việt Nam sử dụng các điều luật ấy để đàn áp những ai phê phán chính quyền bằng phương pháp bất bạo động. Cho nên chúng tôi kêu gọi các chính quyền như Trung Quốc và Việt Nam phải minh bạch hơn và hãy chấp nhận đình chỉ tạm thời án tử hình. Điều này có nghĩa tạm hoãn mọi cuộc hành quyết cho đến khi chính quyền bước tới việc ký kết các công ước quốc tế xóa án tử hình.
Các chiến dịch này đạt được thành quả gì không thưa ông? Có nhiều quốc gia trong thế giới xóa bỏ án tử hình không?
Hiển nhiên là có. Trong mấy năm qua, chiều hướng chung trên thế giới chấp nhận xóa án tử hình. Dần dà có nhiều quốc gia ban hành các sắc luật hủy án tử hình. Cho đến năm 2011, có 104 quốc gia hủy án tử hình, nhiều quốc gia khác đang tiến tới việc xóa bỏ. Ví dụ như ở châu Á, Mông Cổ đang cải tổ pháp lý nhằm xóa án tử hình. Sự kiện này nhờ các hoạt động và sự vận động tích cực của các xã hội dân sự. Thiếu sự hậu thuẫn của các xã hội dân sự, các quốc gia chẳng bao giờ nghĩ tới việc xóa án tử hình. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi nhân dân tại các nước còn sử dụng án tử hình, hãy vận dụng mọi cách để gây ảnh hưởng. Đây là con đường độc nhất để thay đổi sự trạng. Trong trường hợp Việt Nam, chúng tôi kêu gọi nhân dân Việt Nam cùng với chúng tôi thấy rõ sự sai trái của án tử hình để vận động với nhà cầm quyền, thuyết phục họ hủy bỏ án tử hình.
On why the death penalty should be abolished, and then do some lobbying at the level of the authorities. To progressively convince them to go towards abolition.
Xin cảm ơn ông David Knolte, Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước. 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì chào thiên. Nam cùng với